10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa bàn giao cho Lào đoàn tàu cao tốc đầu tiên có tên là Triệu Voi. Đoàn tàu này sẽ chạy trên tuyến đường cao tốc nối từ thủ đô Viêng Chăn của Lào tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt của Lào. Tuyến đường sắt cao tốc Vân Nam - Viêng Chăn là một trong những nỗ lực của Lào nhằm phát triển mạng lưới cao tốc đường bộ, hiện thực hóa giấc mơ biến Lào từ một nước không có biển trở thành quốc gia kết nối khu vực. 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nỗ lực này của Lào.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn tàu vừa được Trung Quốc bàn giao cho Lào thuộc loại tàu điện cao tốc động lực phân tán, gọi tắt là EMU. Đoàn tàu được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Lào Trung là liên doanh có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Lễ bàn giao được tổ chức tại nhà ga với sự chứng kiến của Đại sứ Trung Quốc tại Lào Chuan Chai Dong và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Giao thông Lào Vien Savat Singh Phadon. Lần đầu tiên nhìn thấy tàu cao tốc, một người dân Lào chia sẻ.
Con tàu rất đẹp, nhà ga cũng rất đẹp. Tôi thực sự cảm thấy choáng ngợp và cả hạnh phúc nữa. Tôi hy vọng là tuyến đường sắt cao tốc này được đưa vào vận hành càng sớm càng tốt.
Đoàn tàu mới được bàn giao cho Lào có tên là Len Sang, nghĩa là Triệu Voi, là tên gọi xưa của Lào. Len Sang cũng phát âm giống tên của thượng nguồn sông Mekong ở Trung Quốc, tượng trưng cho mối quan hệ Trung-Lào. Để hiểu cảm giác chờ đợi của người dân Lào đối với tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin sau.
Tuyến đường sắt cao tốc nối liền thủ đô Viêng Chăn của Lào với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc có chiều dài 414 km. Các đoàn tàu chạy trên tuyến đường này có vận tốc lên tới 160 km một giờ, rút ngắn thời gian từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào từ 2 ngày xuống còn 3 giờ và đến Côn Minh có thể chỉ trong một đêm. Dự án xây dựng tuyến đường sắt này được ký vào năm 2015 và dự án khởi công hồi tháng 12 năm 2016. Sau 5 năm, chi phí đầu tư cho dự án tăng từ 1,6 tỷ đô la Mỹ lên 6 tỷ đô la Mỹ. Các kỹ sư Trung Quốc đã xây dựng 75 đường hầm, 165 cây cầu và 20 nhà ga tại khu vực có nhiều đồi núi nhất ở khu vực Đông Nam Á này.
Với công nghệ tiên tiến, tàu Triệu Voi được đánh giá là an toàn, đáng tin cậy với sức chở hành khách lớn nhưng chi phí vận hành thấp. Chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào để tìm hiểu Lào sẽ vận hành tuyến đường sắt này như thế nào. Xin chào anh Trần Tuấn ạ.
Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý thính giả.
Thưa anh, sau khi nhận bàn giao tàu cao tốc Triệu Voi từ Trung Quốc thì Lào có kế hoạch vận hành cái tuyến đường sắt cao tốc này như thế nào ạ?
Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc, thưa quý thính giả. Đoàn tàu cao tốc Triệu Voi được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Lào Trung vào hôm 16 tháng 10 vừa qua. Thì theo dự kiến, đoàn tàu sẽ chính thức đi vào hoạt động đúng vào ngày Quốc khánh Lào năm nay là mùng 2 tháng 12. Tuyến đường sắt Lào Trung sẽ bao gồm 33 nhà ga, trong đó 21 nhà ga sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn đầu và 12 nhà ga sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Dự kiến ban đầu thì sẽ có 18 chuyến tàu, bao gồm 4 chuyến chở khách và 14 chuyến chở hàng hóa. Sau đó sẽ được mở rộng lên tối đa là 39 chuyến một ngày sau khi cả nhà ga đi vào hoạt động. Theo thông tin mà tôi được biết, hoạt động vận tải hành khách sẽ được diễn ra vào ban ngày, trong khi việc vận tải hàng hóa sẽ được diễn ra vào ban đêm. Và dự kiến tuyến đường sắt sẽ cắt giảm chi phí vận tải khoảng từ 30 đến 40% so với đi bằng đường bộ và sẽ rút ngắn khoảng thời gian đi từ thủ đô Lào tới biên giới Trung Quốc từ 48 tiếng xuống còn 3 tiếng và chỉ còn mất một đêm để có thể tới Côn Minh của Trung Quốc.
Vâng, cái việc vận hành tuyến tàu sắt cao tốc nối Lào với Trung Quốc thì có ý nghĩa như thế nào về mặt kinh tế, nhất là khi các nước trong khu vực thì hiện đang nỗ lực thúc đẩy cái quá trình phục hồi hậu đại dịch COVID-19 ạ thưa anh?
Vâng, theo như tôi quan sát thì sau khi dự án đường sắt đi vào hoạt động, cái lợi ích đầu tiên mà Lào họ nhận được sẽ là sự phát triển về cơ sở hạ tầng mới để kết nối với thế giới. Và cơ hội đô thị hóa của các vùng đất mà dọc theo tuyến đường sắt, đặc biệt là ở các khu vực biên giới với Trung Quốc, sẽ tạo ra một cái động lực để thúc đẩy nền kinh tế trong nước của họ. Các nhà hoạch định kinh tế Lào thì cũng đánh giá dự án đường sắt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Lào. Các hoạt động thương mại thì sẽ trở nên thuận tiện và mạnh mẽ hơn, và đồng thời thì tăng cường sự kết nối phục hồi kinh tế của quốc gia này trong cái thời kỳ hậu đại dịch Covid. Kể từ khi dịch Covid bùng phát thì hàng trăm nghìn lao động Lào trở về từ Thái Lan đã không có việc làm. Bên cạnh đó thì một số ngành nghề chủ lực của Lào được coi là thế mạnh trước đây thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực như du lịch thì cũng đã bị ngưng trệ, khiến cho số người thiếu việc làm của nước này lại ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến các mặt đời sống kinh tế xã hội. Thế thì mới đây, Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Văn cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương mà nơi có đường sắt chạy qua là phải tập trung nghiên cứu để đưa cái số lao động đang dư thừa vào phục vụ cho cái hoạt động của đường sắt cao tốc, để nhằm giải quyết cái việc làm và tăng thêm cái thu nhập cho cái người dân địa phương. Ngoài ra thì cái tuyến đường sắt cũng sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng du lịch của nước này, vốn là đang bị đóng băng do ảnh hưởng của Covid khi mà nó chạy qua hai điểm du lịch nổi tiếng của Lào là Vang Viêng và Luang Prabang. Và nó cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như cái thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Lào. Hiện thì cũng có rất nhiều công ty đang ngỏ ý quan tâm đến việc thành lập các nhà máy chế biến nông sản để xuất khẩu. Bởi thông qua cái tuyến đường sắt này thì họ sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc để xuất khẩu sản phẩm của mình sang nước thứ ba.
Vâng, như anh Trần Tuấn vừa chia sẻ, dự án đường cao tốc Viêng Chăn – Vân Nam khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Lào, thúc đẩy hoạt động giao thương quốc tế. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Giao thông Lào Phiensava Sinadon cho biết.
Việc bàn giao tàu điện cao tốc động lực phân tán có ý nghĩa to lớn đối với cả Lào và Trung Quốc. Nó thể hiện sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, đặc biệt là về phát triển kinh tế xã hội, thương mại và đầu tư. Đây là một thành tựu mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác thực chất của hai nước.
Bên cạnh đó, việc bàn giao tàu cao tốc Triệu Voi đánh dấu một giai đoạn mới của ngành giao thông vận tải đường sắt Lào, nhất là khi Lào đang cố gắng trở thành một quốc gia kết nối trong khu vực với các tuyến cao tốc nhằm giảm thời gian và chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa và hành khách giữa Lào với các quốc gia trong khu vực. Thưa anh Trần Tuấn, Lào đã từng tuyên bố là xây dựng mạng lưới cao tốc để hiện thực hóa cái giấc mơ biến Lào từ một nước không có biển thành một quốc gia kết nối ở khu vực. Vậy thì theo anh, một quốc gia kết nối được Lào định hình như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị Thúy Ngọc, thưa quý vị. Trước tiên thì phải nói đến là vị trí địa lý của Lào là một nước không có biển nhưng có biên giới giáp danh với nhiều nước như Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Campuchia. Vì vậy, Lào đã coi mình là trung tâm của khu vực này và chắc chắn rằng trong tương lai họ sẽ xây dựng một mạng lưới cao tốc để hiện thực hóa cái giấc mơ biến Lào từ một nước không có biển thành một quốc gia kết nối. Ngoài tuyến đường sắt Lào-Trung, chính phủ Lào thì cũng đã phê duyệt xây dựng dự án đường cao tốc giữa hai tỉnh ở Bắc Lào, đó là Bò Kẹo, Luồng Nạm Thà, để kết nối Trung Quốc và Thái Lan thông qua Lào. Trong khi đó thì ở miền Nam, chính phủ Lào cũng đã bật đèn xanh cho việc xây dựng cao tốc nối thủ đô Viêng Chăn với tỉnh Champasak Nam Lào sau khi công tác nghiên cứu khả thi hoàn thành. Ngoài ra thì Lào và Việt Nam thì cũng đã nhất trí phối hợp tìm nguồn vốn đầu tư và để sớm thúc đẩy triển khai các dự án kết nối giao thông chiến lược. Trong đó thì có cái đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn và đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng. Hai cái hệ thống giao thông trên sẽ giúp Lào đã tiếp cận cảng Vũng Áng nhanh hơn và cũng sẽ kết nối Lào và ra ngoài thế giới. Trong tương lai thì các tuyến đường trên thì cũng sẽ đóng vai trò định hình mối quan hệ kinh tế với hai nước láng giềng của Lào là Việt Nam và Thái Lan, là hai đối tác chính trong sự phát triển kinh tế của đất nước Lào.
Xin cảm ơn anh Trần Tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy giao thương quốc tế là chiến lược mà nhiều quốc gia theo đuổi. Là một quốc gia hoàn toàn nằm trong lục địa và không có đường biển, việc phát triển hệ thống cao tốc để tăng cường kết nối khu vực là lựa chọn phù hợp với điều kiện của Lào, từ đó hòa nhập vào dòng chảy kinh tế chung của khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.